là cái nghiệp mà nghi ngờ tà kiến rồi, cái nghiệp nó ngăn trở thánh đạo dễ sợ lắm, thành nó lâu vậy đó. Thành ra quý vị là bởi vì cái đó thành ra mới sửa tổ cứ khuyên mà cứ khuyên tới khuyên lui mình rồi luôn luôn sám hối để tự dạy cho cái lòng tin của mình nó mở ra, để sẽ bị mình để mình đừng có che mờ mấy cái đó lại, mình có thể nhờ vậy mà mình có thể thăng tiến được. Lại có chúng sanh tích tập thiện căn, bây giờ lại có chúng sanh này làm lành mong cầu Phật trí, cũng là mong cầu thành Phật. Chúng sanh này có cái phát tâm là thành Phật, hoài đức phổ nguyên trí, tức là trí muốn biết khắp á, hoài đức quảng đại bất tư nghị trí, cái trí mà nó có một cái đại thần lực, đại công năng đối với thiện căn của chính mình, chẳng khởi chẳng sanh nổi lòng tin. Có tâm mong cầu cái trí, nhưng mà đối với thiện căn chẳng sanh nổi lòng tin, đối với cái việc mình làm á, việc thiện mình làm á, thì chẳng sanh nổi lòng tin. Nên đối với việc giảng sanh cõi Phật thanh tịnh, ý chí do dự là không có tin chắc rằng là những cái việc mình làm đây nè, nó có cái năng lực đưa mình giảng sanh. Nên cái tâm nó bất an, nó do dự, chẳng thể chuyên chú. Nhưng do luyện liên tục niệm Phật chẳng ngớt, kết thiện nguyện ấy thành căn bản nên vẫn được giảng sanh. Giờ nói về một số cái người này là không có tin là thiện căn của mình có thể sanh được tâm Phật thanh tịnh. Khi mà không tin như vậy đó thì có nghĩa là không tin Phật rồi. Tại vì Phật nói là ta có thể ta rước quý vị đi mà, quý vị cần làm theo rồi. Thành ra trong cái không tin là cái này nè, nó có cái vấn đề mà không hoàn toàn không có tin Phật, nhưng mà có phát nguyện tâm muốn cầu mong cầu thành Phật, có phát nguyện thành Phật, tức là mong cầu Phật trí nè, phổ biến trí nè, quay đức quảng đại bất nghị tư nghị trí. Nhưng mà kẹt có một cái là có cái niềm nghi trong cái pháp tịnh độ thôi. Cái pháp tịnh độ là quý vị làm cái gì cũng đi sanh được hết trơn á. Nên nó là nhiếp hết tất cả các căn mà. Còn này thành nó cái thiện căn mình cho là ít quá, mình sanh không được. Hay là thiện căn nó ác nghiệp mình nhiều đời nhiều kiếp nhiều quá, một đời mình tu vậy đó, dọc cái tu có riết rối thiện căn dầu có nhiều hơn nữa nó cũng không đủ cái năng lực để mà phá hết tất cả những cái nghiệp chướng làm sao mình sanh. Ví dụ như nghi ngờ những cái điều đó như vậy. Nên là nghĩa là trong này nó có là niệm Phật nhưng có tâm nghi, nhưng mà có cái phát nguyện sanh về cõi đó thì vẫn được sanh. Chắc là sanh trong nguyên địa rồi, tại có tâm nghi nè, không sao không gặp được Phật. Cái này nó nói là chúng sanh này đó là loại rằng là tin tha mà chẳng tự tin mình, tin là Phật nhưng mà không có tin mình,
không có tin mình
có năng lực sanh, nhưng mà tin Phật có thể giúp được mình, nhưng mà không tin mình có đủ cái năng lực để sanh. Nhưng thật sự là đúng là khi mà không tin mình không có năng lực sanh á thì có nghĩa là không tin pháp. Tại vì pháp Phật nói là anh cứ niệm ta sẽ đưa ngươi đi được mà. Thật sự ra cái niềm tin này nó là tin Phật nhưng mà thật sự không tin hoàn toàn, phải không? Ở trong này ông nói là tin Phật chứ thật sự ông này đâu có tin. Tại nó nếu là tin Phật là tin tuyệt đối vào cái lời Phật nói. Phật nói là nếu mà ngươi niệm ta như vậy dễ mà nhân sanh ngươi sanh được, thì đương nhiên nếu mà tin Phật thật sự thì tin cái đó là cái này tin là hoàn toàn, không có tin hoàn toàn Phật. Nói không, khi mà khi không có tin thiện căn mình á là có thể đưa cho mình đi á, thì có nghĩa là không có tin cho Phật. Tại vì Phật nói là cái người nào á làm thiện căn gì hết trơn á mà cầu về cõi ta hồi hướng về cõi Phật của ta thì khi chết người ta không có tới nào rước đó, thì người ta không thành tính giác nữa. Mà trong này nó có thiện căn mà cũng cầu đi mà lại không có tin là mình đi được. Thực sự trong nguyên tắc là thực sự là trên mặt đầu trên đây nó nói là không có tin mình, chứ thực sự đúng là cũng không tin Phật, không tin cái pháp của Phật. Tại vì Phật đã nói là phải đi được, mà cái này cũng không tin. Thành ra không có tin pháp thì qua bệnh nó chướng ngại là không được nghe pháp á. Không được nghe pháp. Đội này là tính căn chẳng đủ. Mà trong này nó vấn đề quan trọng là không có tin pháp. Không có tin cái pháp, hay là đúng ra nghĩa là không có tin pháp đây, tức là không có tin dòng ngữ của Phật. Có nghĩa là cũng không tin Phật. Do đó đó, cái nhân duyên mà quý vị mà không tin Phật á, thì quý vị không có gặp được Phật, không được gặp pháp Phật. Thành ra cái chiến tranh này chắc là sanh nguyên địa rồi. Thành ra là sao? Thành ra ở dưới này nó có nói nè. Những người này do nhân như ấy, tuy sanh về nước kia, tăng chánh kinh á, nhưng chẳng thể đến ngay chỗ Phật vô lượng thọ, mà chỉ ở trong thành bãi báo, nên biên địa ở cõi của cõi Phật. Phật chẳng hề tạo ra như vậy, nhưng do thân hạnh đã tạo của hành nhân, nên tâm tự hướng đến nơi ấy. Thì những danh này đó, thì vấn đề là không tin vào Phật ngữ, không tin vào cái pháp, không tin là cái công đức của Phật có thể độ mình được. Chứ thực sự là đúng ra không có tin mình á là không phải, mà đúng là không tin Phật. Mong giàu đi thôi nhưng mà tâm vẫn nghi thiện căn này không cho mình đi được, tức là không. Mà trong khi kinh điển nó nói mình anh làm như vậy thì anh chắc chắn anh đi được, mà lại không tin đó, và không tin vào pháp, tức là không có tin Phật đó, do đó mà không gặp Phật. Còn Phật nên sanh ra đó, thì sanh vào biên địa, không mấy trăm năm sau mới gặp Phật thuyết pháp. Thành ra biên địa chúng ta nó sanh tự hướng đến này ấy, cái đó giờ do cái lòng là do mình không tin, không có giao duyên với Phật nên không gặp vậy thôi. Thì biên địa đấy, cái dòng biên địa cũng có ao báo tự nhiên, thọ thân trong hoa sen, thức ăn uống các thứ phái lạc như trong trời đại lợi, đạo lợi ở trong thành ấy chẳng ra ngoài được, nhà cửa ở ngay trên mặt đất chẳng thể lớn nhỏ tùy ý muốn. Trong năm trăm năm thường chẳng thấy Phật, chẳng nghe kinh pháp, chẳng thấy Bồ Tát. Thanh nhân chúng người ấy trí huệ chẳng sáng suốt, biết kinh càng ít hơn nữa, tâm chẳng khai giải, ý chẳng vui sướng, bởi thế gọi là thai sanh. Sự á, ở trên Phật á thì mình đã học rồi, nói rằng là thầy gì được Phật. Phật có nói là cái chỗ nào cũng có tiếng xuất pháp hết trơn á. Nó chỗ nào giá cây nó thổi cũng thuyết pháp, nước tắm gì đó mà nó dội vô tường cũng có tiếng thuyết pháp, ở đâu cũng có tiếng thuyết pháp. Tại sao biên địa này nó mà nó không có nghe tiếng thuyết pháp?
Không có tiếng gì,
có tự nhiên thuyết pháp chưa, mà nói gì cũng Phật có nói mà nó ta là bình đẳng, chỗ nào cũng giống nhau, nếu nói là bình đẳng tâm Phật không có sai biệt, đem chúng sanh lên là nghĩa là chỗ nào cũng có tiếng pháp, nhưng mà cái tâm chúng ta nào muốn nghe, không tin nên cũng như là như tự nhiên bịt tai bịt mắt mình vậy đó. Bây giờ chẳng hạn như nói cho Phật, nếu quý vị muốn thấy Phật, quý vị nhìn trong vách tường hay là nhìn trong lá cây hiện ra thập phương, nhưng mà cái chúng sanh này nó gì nó không tin, nó không tin nên nhìn cái tâm tưởng cái gì không à, tưởng cái gì nó biết thành cái đó. Tại vì mình nghe tiếng thuyết pháp âm thuyết không vô thường vô ngã thì đúng là chỉ nghe tiếng âm nhạc tiếng gì thôi à. Tại vì cái tâm nó không dính mắt cho đó. Phải nói là thật sự tâm nó khỏi cực lạc á, cũng như chư thiên vậy đó, mình thích cái gì mà nó hiện ra cảnh đó cho mình. Thích cái gì hiện ra cảnh đó cho mình. Cái người này nó phi tu bằng cái tâm nghi hoặc, không tin những cái chuyện đó là có thật, không có tin là mình được hoàn toàn, nhưng mà có cũng sợ khổ cũng mắc sanh, cuối cùng sanh được do nhân chủng nghi ngờ về cái pháp ngữ của chư Phật, rồi nghi ngờ về cái bản nguyện của chư Phật, rồi nghi ngờ về thiện căn của mình, thành nó sanh tởm nó cứ nghĩ là thiện căn mình nhỏ hẹp thì chắc là cái quả thì nhỏ hẹp gì nghĩ cái gì đó, thành ra từ tâm mình nó biến thành cảnh tướng thôi. Thay vì cái tất cả âm thanh lá reo đó là thuyết bằng chính thuyết pháp, giờ chỉ nghe cái lá reo vậy có cái nghe tiếng như là tiếng nhạc, tiếng ngũ âm gì thôi, nghe vui tai vậy thôi. Nhưng mà thay vì sai âm thanh ra thì thanh đã thấy Phật thuyết pháp, thì thực sự Phật có tới đâu, Phật cũng có tới chứ, mà không thấy được tướng thật. Chẳng hạn như cái người ở đây là nhiều mới đi tu rồi gì mới thấy. Hay bởi vì mà vô trong định hay là đại sự bình thường á, Phật tới mình nó không phải là sân tướng Phật đâu. Nhiều khi sướng ông tăng vậy đó, mà tâm mình biết là Phật à. Mà những người mà gặp cái tướng tăng là người nó dở lắm. Tại vì cái tâm của họ đó nghĩa là không có cái xuống khổ cao, họ gặp Phật cái tướng rất là bình thường giống như mình vậy đó. Còn người gặp được tướng Phật nó nhiều khi cũng như kiện qua trở cái tướng Phật cao thì cao mà dằng rực chứ đó, có người gặp tướng đó. Có người tập cái tướng như ông thầy chùa vậy đó à. Mà biết là Phật. Họ người gặp một tướng khác nhau. Tặng tùy ra cái xuất báo của người mình với cái lòng tin mình cỡ nào thì mình thấy cái tướng hiện ra cỡ đó. Thằng em người mà gặp cái tướng nhỏ nhỏ đó, là cái lòng tin lòng họ đối với Phật là thấy Phật bình thường á. Mấy ông đại khái mấy cái ông đó không tu thiền á, Phật như mình như Phật thì thấy Phật bằng mình à. Còn mấy ông nào càng tôn trọng Phật, thấy Phật một cái gì gọi là phúc đức vĩ đại, bây giờ thấy Phật cái báo sự Phật khủng khiếp đó. Tại mình cho nó vĩ đại thì nó thành như nó quá lớn đúng không? Thế là thành ra cái nói cái tâm nó dẫn xúc ra cái cảnh đó. Mấy ông tu thiền thường thường là gặp Phật là nhỏ nhỏ vậy đó. Tại vì mình coi Phật là không, mà Phật nó thường lắm. Mấy ông thành ra Phật nó giống giống như cái tâm. Thành ra mỗi người thấy cách. Tại tôi có hai ông sư huynh, ông tu về pháp môn về mặt tông á, thì ông sư huynh tôi kể rồi, nó thấy Phật cao ra. Còn sư huynh trước á, là ông thấy Phật là ông tăng bình thường, ông nâu vậy đó, bằng mình. Ông mới tu là ông lên pháp hội Linh Sơn liền á, Phật đang thuyết pháp anh tỉnh, còn thấy Phật nó bằng mình vậy đó. Phật mình cũng đang thuyết pháp cho một số chư tăng nó bằng mình vậy đó. Mình cũng lên tỉnh, mình cũng ngồi bằng mấy ông vậy đó. Chỉ ngồi nghe pháp vậy thôi, là Phật xuống đời đầu vậy thôi. Thật sự ra cái nghiệp của mình nó dẫn cho tất cả sắc thanh hình pháp mình thấy theo cái tâm. Thì cái người này có đồng nghi không có tin hoàn toàn vào cái công đức cái báo độ của Đức Phật, thành ra thấy Phật mà khí thật sự mà giờ có Phật có đến á, nhiều khi không thấy được nữa. Tại vì trong cõi lạc phải nói là bình đẳng, thành ra Phật cũng như là muốn độ sanh mà Phật là cũng thể hiện, nhưng mà khi Phật thể hiện tới thấy Phật giống như một vị Bồ Tát hay là với một vị chư thiên là giống như mình vậy đó. Thì nó ra cũng như mình bây giờ vậy nè, thì Phật hiện ra trước mặt mình nhìn cũng không ra nữa. Mình nhìn nó giống như người ăn mày, tại vì Phật hiện ra ngộ lắm. Kể sự tích của ngày vô trước cho nghe. Ngày vô trước á là ông tu, ổng mới muốn sanh vô cõi cõi Phật cõi trên Bà Đạo Xích Ca Phật Di Lặc. lập cái ông mới lập mười cái màn đà la, mà ông vô trước là tôi mượn cho mà không à, lập màn đà la ông rải cái màn đà la vô, ông mới tu sao lại gặp cho là rải vô ngay vô ngay cái bộ bản vị của ngay Phật vậy, ông mới lấy cái bộ nguyên cái đàn pháp và lập niệm tu, mà ông đó ông tu siêng lắm à, ông bỏ tu tới khoảng 5 năm không ăn thua gì hết, 5 năm nó buồn quá đi xuống đâu, xuống núi buồn đi xuống núi, đi xuống núi cái đi ngang kia thấy cái ông kia ông đang mài ông phá núi á, gia đình nguyên thấy một gia đình đang phá núi, đang phá đục núi, cái ông hỏi sao mấy ông làm gì vậy, ông nói là con cháu vậy đó, tôi nói là nhà tôi ở đây nè ha, mình bên kia là cái làng, ở đây có cái đường vòng đi qua bên kia xa quá phải không, tôi bây giờ tôi mới nghĩ bây giờ phải làm sao bây giờ mình đục một cái đường đi qua bên kia để mà đi cho nó gần, ông nói trời ơi gia đình đọc có mấy mạng mà ông đục thì nó mới xong, ông kia ông nói là tôi á núi á thì nó không bao giờ nó phát triển được, gia đình tôi là đời tôi đời con tôi cháu tôi làm xong tới đời con tôi làm biết thì nó phải không. ok ông nghĩ gì, ông nói quá ra là mình chưa ra sức, người ta bình thường vậy mà ta còn có nỗ lực ta làm tinh tiến vậy phải không, rồi nó sẽ ra được đích nên tinh tiến mới có tính bỏ khổ ra, nên tôi thêm 5 năm nữa cũng không ra thì nó không thấy được cơ hội thức gì bù tình nó đi xuống núi nữa. Để chúng nói nữa kỳ này á là thấy có cái ông đó là hình như là ông mài đá mà làm mài đá hay là mài gì đó, mài đá mà làm hả phải mài sắt mà làm cái kim, rồi ra đời qua trần kia mài sắt làm cái kim, hỏi ra thì nói giờ tôi mài hoài thì nó phải thành đó, nó là phải mòn thôi, thấy không, tôi mài cái được bỏ rồi tôi mài hoài sẽ nó mòn rồi tôi sẽ có cái kim. Ông kia ông nghĩ cục sắt to bự vậy mà người ta mài biết, còn cái kia mà mình phải học cũng chưa được không, lên tôi tiếp. tiếp lần thứ ba tôi tới mà là tất cả 15 năm á, 15 năm tôi cũng xong, tôi cũng gặp luôn, nó phát nguyện gặp cho được mà cũng không hợp, cái này đi xuống với phát là đi rồi, là đi luôn rồi, không có về đi xuống cái đi cũng buồn á, đi buồn mới là tâm kinh mới xảy đó, thấy một cái phòng chó nó nằm, người nó kẻ rõ tùm lum bị dòi bọ rồi nó mọc tay rồi hết trơn á, mà nằm lên thiết bị thương, thấy ổng mới phát cái tâm bi là ổng muốn cũng như là làm cho con chó nó ngăn tránh cái khổ của con chó đó à, nhưng mà giờ lại hai cái nếu mà giờ mình lấy cái con dòi rồi mình con chó ra đó thì con dòi nó chết thì mang tội. Nghĩ tới nghĩ lui không biết sao thì nó hai sắp nó nói nhau là ông mới đi ra trên cái nhà cái dùng kế bên đó, ông xin một cục thịt à, có sách thì ông nói ông cắt cái thịt ông ra à, cắt cái thịt ra ông để đó à, ông rồi ông mới lấy tay ông mới bắt mấy con dòi ông bỏ đó, nhưng mà bắt được vài con, còn con ở trong sâu á thì ông bắt không được, thì ông sợ nếu mình lấy tay mình dạch ra đó thì con chó nó đau, ông mới lẹ cái lưỡi ra ông khiều đó là ông mới bỏ ra cục thịt. Bỏ cục thịt xong xuôi rồi đó, thầy con chó đâu phải nói xong làm xong xuôi rồi đó, thì nó giờ sau con chó nó cũng hết thì mới bỏ ông đi, khi ông quay lưng ông bỏ đi đó thì ông thấy Phật Di Lặc hiện ra liền Phật Di Lặc hiện ra thì con chó đó là Phật Di Lặc đó, mà trong cái tâm của ông tu mà cái nghiệp ông vẫn là cái nghiệp của ông á vẫn còn là cái nghiệp cái nghiệp ông vẫn cái chướng mà ông thấy Phật Di Lặc cái thành con chó, ý là nói vậy đó. Ông ấy mừng quá, ông đảnh lễ, ông nói là con tu 17 năm nay rồi, con mong cầu gặp ngài để mà dạy giảng pháp di thức á, ông tổ di thức mà vô trước mà, mà sao con này không hiện ra, nó tao hiện qua chứ mày không gặp thôi, từ hồi mày khởi con tu là ta đã đến với người rồi mà ngươi không gặp, không phải là không đến, cái là tư tương ưng, ngày nay tâm bi của mày cái đầu nó nở đó, tương ưng rồi đó, gặp mới gặp cái được cái thân tướng là cái hình con chó đó. Ông hiện là bằng thân tướng Bồ Tát ra ngoài gặp con chó, ông kia không có tin, ông nói nó có chuyện gì vô lý gì đâu, nó tại sao mà Phật Di Lặc hiện ra mà thành con chó, ông nói giờ không tin phải không, giờ khiêm tôi lên, giờ tôi khiêng tao lên cổ này nè, rồi giờ đi vô ngoài chợ coi ai thấy không, ông khiêng đi rồi không ai thấy hết á, không khiêng đi tàu chợ cuối chợ không ai thấy hết, hỏi tôi thấy tôi làm cái khiến tôi khiêng ra không ai thấy hết, ông đi không đâu có khiêng ai, cái đầu tin rồi, đi gần cuối chợ gặp cái bà lão già. Nói thấy bà thấy tôi thấy chuyện nghe không nói ông đang khi con chó đó thấy khi cái gì đâu ông đang khi con chó dài mà sao ông làm gì cục vậy, bà lão nó cũng có ô á, rồi thấy được cái đó, ổng thấy được con chó rồi là, nhưng mà ổng sau đó ổng phát cái tâm bi nó làm tự nhiên cái phát cái trước ông thấy được cái thân tướng Phật cái Phật Di Lặc ý mà nói vậy là Phật Di Lặc đầu tiên đó là có hiển tướng nhưng mà không thấy giai đoạn bây giờ ông tu 15 năm ông xuống rồi mới thấy được cái thân là con chó rồi. Dù sao ông phát cái tâm bi nó không làm nữa thì ông xá được cái chướng cuối cùng phải không, ông thấy được thân tướng là thật sự ra cổng đi từ đầu chợ đến cuối chợ chỉ có một bà lão nhất thôi. Thấy ổng mà thấy ổng là ba cổng một chó, ông sẽ lạc nó chứ. Ông mới tin. Mới tin ông nói, à chư Phật thái hạ cũng hiện với mình. Tại vì cái tâm của mình nó càng trượt thì mình thấy Phật trượt theo. Chúng sanh này cũng tình trạng vậy đó. Tôi nói Phật không có bỏ ai chứ. Không phải là gì gì thành, Phật không có đến. Phật đến nhưng mà không thấy. Hay là nếu thấy thì thấy cũng như là những người xung quanh mình. Thấy như bạn bè giống như giống vậy đó. Có nhiều người thấy Phật thấy là tướng ăn mày. Cái tâm mình mỗi tâm thấy mỗi khác. Thấy Phật mà thành tướng tăng là cũng khá lắm rồi đó. À, này đây chúng sanh, chúng sanh nhiều khi thấy vậy để cho chúng sanh tự nhiên không có lòng kính trọng thì mất cái phước điện. Hay là cái nghiệp tự nhiên, thầy nhiều khi muốn thị hiện tới nhưng mà người đó không có duyên thấy không được. Người đó không có duyên thấy không được. Chứ chư Phật, cái Bồ Tát lúc nào cũng thị hiện cho mình, muốn gửi gạt cho mình, người đó không đủ duyên, không đủ sức. Thành ra không có cảm nhận cái đó. Nếu mà có cảm nhận được thì thấy ra một cái dạng khác. Mà thấy cái dạng khác lại là không có tạo duyên, mình lại không có chịu tác làm cái phước điện mình bác. Người ta muốn tới làm thân gửi mình cũng thấy không thích nữa. Giống như thấy người cùi húi đến rồi thân thích làm sao mình dám, còn xảy ra lẻ nó thành ra là cũng như vậy đó. Cái chúng sanh mà sanh ở biên địa này đó, Phật Bồ Tát không có bỏ đến, nhưng họ thấy nó bằng cái mình thích khác. Vì cái tâm họ có cái nghiệp cái chướng là nghi ngay cái Phật ngữ, nghi ngay cái công đức nghi cái kia, nên khi không Phật dùng công đức tới, dùng cái quá thân tới, họ thấy một cái bằng cách bình thường, thấy giống như chúng sanh thường ở cõi đó, cõi đó cái tâm bình thường vậy đó. Cũng như là trong cái kinh nói chẳng hạn như mà cái loài ngạ quỷ đó, cái nghiệp họ thì thấy cái gì cũng là cũng khô cạn hết đó. Thấy cái cây đó, vừa thấy cái cây chạy tới để cái cây nó biến thành cái cây khô. Không phải cái cây nó không có, nhưng người có phước tới thì thấy nó có. Ăn đồ dơ dãi không à, mình cúng nó đồ đồ vô nó thanh tịnh đâu, nhưng mà thường thường đó thành ra chư Phật nó thọ dụng mình, nó cũng như thọ dụng vô cái tâm mình đó, chứ thực sự cái đồ cúng mình là thương hào hải gì này kia rồi đó, chư Phật là bất tịnh hết á, nó không có gì là thanh tịnh. Thành ra cuối cùng mới vậy mà muốn thấy Phật, tôi nói cái tầm quy thiệt mạnh là tự nhiên sẽ thấy cái tâm nó tương ưng. Còn cái tâm mà mình cứ là thấy Phật như tượng là cũng đợi đâu thấy hết rồi. Thành ở đây cũng vậy nè, cái tâm mà là hết lòng kính tin Phật thật sự bằng thực trên thực tâm rồi mong cầu nguyện thì từ từ nó sẽ thấy thật. Còn nếu không có cái điểm nghi phá nghi ngờ phá là cái chuyện này nó cản trở thành cái chướng. Thành ra trong kinh điển lúc trước nó nói là ở bên cõi đó là một cái đồng đẳng nhau hết. Bất độ chỗ nào cũng đồng đẳng, chỗ nào cũng quỷ báo, chỗ nào cũng nghe tiếng pháp, chỗ nào cũng nghe đồng đẳng hết, mà ở ngay cả miền địa lại nó ngược là không có. Nghĩa là không phải là Phật có cái tâm là không đến, nhưng mà đến những người này nhận họ nhận không được, cũng như ánh sáng mặt trời nó chói sáng quá, tự nhiên quay đi chỗ khác họ muốn nhìn. Chẳng thấy Bồ Tát thanh nhân chúng nè, nghe nhạc rửa lên đất ha, biên địa cái bài áo tự nhiên thân thọ sanh qua sen, thích ăn uống phải lạc trên ở trong thành ấy, nhưng ở trong cái thành chẳng ra được. Nhà cửa ngay trên mặt đất chẳng thể lớn nhỏ tùy ý muốn. Thực sự ra cái này nó không phải bất bình đẳng đâu, nhưng cái tâm gì đó thành ra cái tâm mình chấp vào nghiệp á, chấp vào thiện căn á, nó thiện căn như vậy chỉ hưởng được như vậy thôi, thành tự nhiên nhà cửa nó biến theo cái đó luôn. Còn mình tin là tôi lên tỉnh là tôi sẽ hưởng được công đức của Đức Phật, thì lúc đó tự nhiên bao nhiêu Đức Phật có cũng như từng địa phương mình cho tiền mà không nhận như đó, thành ra mình chỉ có nhiều đó. Thiện căn mình chấp nhận thiện căn mình thì nghĩa là không chưa chắc để sanh được ha, nên có Phật lạc này là chấp về thiện căn không tin. Thành ra vì mình nghĩ là chỉ là công đức mình nó tạo được gì, thành ra chỉ có cái hưởng được bao nhiêu đó thôi. Còn nếu mình nói ở đây mình biết có được lạc, mình hiểu được Phật trí, mình hiểu được cái Bồ Đề Tâm Phật lệnh tỉnh là công đức Phật cho mình, cũng như mình tới nhà triệu phú mình mà nhà phú cho mình sẵn sàng mình hưởng thì mình hưởng được. Do đó cái này cái nhà cửa chẳng sẽ lớn nhỏ tùy ý muốn, tức là theo nghiệp của họ mà sanh. 200 năm thường nhận thấy Phật, chẳng nghe kinh pháp, do cái duyên đó mà Phật có đến thì cũng không thấy được, chẳng thấy Bồ Tát thành dân chúng, người ấy trí huệ chẳng sáng suốt, biết kinh càng ít hơn nữa, do không có không thấy Phật, không nghe kinh, không thấy Bồ Tát, do đó vấn đề mà kinh pháp đó từ từ nghe không có nghe được nhiều, thì gọi là phai sanh. Thành ra nó có những cái chướng gì đó, thành ra quý vị làm sao đừng có chướng duyên, để tâm tam bảo thực sự quý vị đầy đủ thì nó không có mấy cái chướng đó. Tại trong chữ bảo nó có pháp nè, nó có tăng nè, nó có luôn, nó có Phật luôn nè. Nếu mà vì tâm là tin tha thiết mà tin chắc, là hiểu rõ gì đó thì thường mấy cái chướng này nó không thể ra. Hiểu được là hiểu được Phật, hiểu được công đức Phật, hiểu được qua lực Phật, tin nhờ Phật có thể trợ giúp mình được. Hiểu được pháp, lòng tin được pháp, thì cũng pháp tu thì không có chướng gì pháp luôn. Thì lên đợi tự nghe tiếng pháp à, tin được người tăng, hay biết tăng là chỗ nương tựa tốt, hay là một phước điền, thì lên đợi sẽ gặp được Bồ Tát, gặp được các thanh nhân chúng. Cái này nó gặp tăng, gặp tăng nhưng mà chẳng sanh nghi, không biết tăng này có thể độ được không, tăng này sao. Đại khái vậy, mà thành ra cái chướng lên có gì hết. Bây giờ qua tới 6 tầm 47. Nếu có chúng sanh tin tưởng thông suốt, từ Phật trí cho đến thắng trí, đoạn trừ nghi hoặc, tin vào thiện căn của mình, làm các công đức, chí tâm hồi hướng, đều tự nhiên hóa sanh trong hoa sen bãi báo, ngồi xếp bằng trong khoảnh khắc, thân tướng quang minh trí tuệ công đức thành tựu, đầy đủ giống như các vị Bồ Tát. Cái này đó, thì khi mà tin vào thiện căn của mình, thực sự tin vào thiện căn của mình, nghĩa là tin cái gì? Là nghĩa là tin kinh điển của Phật. Tại vì Phật nói là thiện căn anh cách mấy đi nữa mà anh hồi hướng thì vẫn sanh được. Còn anh kia đó làm thiện căn nhưng mà không tin là thiện căn mình sanh được. Trên nguyên tắc là vì không tin Phật rồi, tại Phật có nói là mày thiện căn cách mấy á, tôi vẫn có thể dùng công đức để đưa gì lên. Anh kia anh tu nhưng mà nó thiện căn tu ít quá, nghiệp chướng nó xảy ra làm sao mà sanh, mà do cái đó mà sanh ra mới nghi thành. Còn anh này á, anh nói là tin vào thiện căn của mình, không có nghĩa là anh này thiện căn là lớn anh kia. Nhắn là tin thiện căn của mình đây có nghĩa là tin rằng vào thiện căn của mình có nhiều ít, nhưng mà khi mình là mà luôn luôn mình có cái nguyện mà hồi hướng tại Đức Phật đó, thì mình sẽ sanh về, tức là tin hoàn toàn vào nhà nương tựa vào Phật, nương tựa vào Pháp, tức là Pháp Phật nói như vậy, thì do các đương người mà cái chướng ngại tự nhiên sanh được mà hưởng được công đức của Phật đó, làm cái công đức nè. Chứ là chàng bảy bán mà xếp bằng trong khoảnh khắc, thân tướng quang minh trí tuệ công đức thành tựu đầy đủ giống như các vị Bồ Tát đó, là do cái công đức của cái nguyện lực của Đức Phật giúp cho mình.
Thì ra cái mình thể như vậy thì cái đoạn mình không có nghi hoặc mới niềm tin vào cái thiện căn là chắc chắn. Chứ nếu mà nghi hoặc mà không tin thiện căn là hai cái điều cũng có thể.
Thì thực sự ra nó trong kia nó thực sự ra không muốn, thực sự ra nói có tin Phật mà không tin thiện căn của mình đúng nghĩa là không có tin Phật. Tại Phật dạy mà cái gì đừng có khe cái vụ đó, không anh thiện căn có bao nhiêu nữa mà niệm hồi hướng ra thì sẽ được. Thầy nói thật sự ra thì ông và niệm tổ chú giải điểm này tôi nó hơi mâu thuẫn. Thật sự ra đâu có tin Phật đâu, không tin thiện căn mình tức là không tin Phật rồi, thì Phật nói là bá nhiêu danh sanh được mà, còn ông kia là nó ông kia còn nghi nữa. Thiện căn ít quá không có sanh, thành ra do như vậy đó mà không được cái cũng như là không được cái lên trên cái cánh báo, cánh báo là do cái y báo đó, đó là do công đức Phật tạo thành, nó lên trên không hưởng được công đức của Đức Phật. Nó hưởng được ít. Còn ông này là ông tin hoàn toàn, thành ra vào thiện căn cách mấy đi nữa mà lên tỉnh thì vẫn giống như những các vị Bồ Tát lên tỉnh á, là hưởng đồng đẳng với nhau. Nhưng mà thành ra cái sau này mới mình càng coi càng coi mình mới thấy đó, ngài A Tỳ Xá ông dạy đó, cả một đời ông Quan Thế Tạng chỉ dạy nhiều nhất là Quy Y Tam Bảo rồi. Quy Y Tam Bảo là Quy Y Tam Bảo được hoàn toàn đưa đổi vào Phật, hoàn toàn đưa đổi vào Pháp, hoàn toàn tăng tâm không có nghi hoặc gì hết trơn. Thì cái năng lực của Tam Bảo nó đủ cái năng lực để mình làm cho mình thoát khỏi sanh tử luân hồi. Bồ Đề Tâm là ông già riêng. Cái người này đó là không có tin vào Pháp nè. Đúng ra là không có tin thiện căn mình đã sanh được. Người ta đúng nghe là không tin vào Pháp. Pháp Phật dạy đàng hoàng mà. Mình nói anh cần căn cứ mọi hướng đi. Xong rồi thì anh sẽ được ta bản thân. Nếu mà không sanh được, không thành đánh giác. Nó rõ ràng rồi. Mình không phải không có tin mình mà thực sự không tin Pháp. Nói mà không tin Pháp mà cũng quá ra không tin Phật Thích Ca luôn. Phật Thích Ca giảng mà cũng không tin luôn. Rồi không tin Phật Thích Ca mà không tin Phật Di Đà luôn. Thì Phật Pháp Nguyện cũng nghi ngờ luôn. Thành ra đúng ra thực sự không có tin. Thành mới sanh ra nghi thành, chứ không phải là không tin mình, nhưng mà tự ngay cái bản thể của Phật và Pháp của Phật Thích Ca thuyết đó vẫn có cái tâm nghi. Thành cái gì mà cái gì Tâm Bảo làm tin, Tâm Bảo một mạnh chừng nào là thực sự cái gì đi Pháp Tịnh Độ rất là dễ, rất là dễ. Di Lặc mình biết những kẻ ấy quá sanh do trí tuệ thù thắng, cái này là sanh ra đó vì tin vào Pháp, tự nhiên là cái nó thế hợp với cái sự tương ưng quay đức lực của Pháp ở trên cõi đó. Thì mình tin ở cái ngữ của Phật đó, tự nhiên mình thâu nhận được tất cả những cái gì của Phật dễ dàng, nhưng trong khổ đó nó những cảnh nó lại hỗ trợ cái đó nữa. Không tại vì mình không tin mà nó bị chướng cho nó, thành nó bị ngăn, thành ra lên tỉnh là do những nhân duyên, do những công đức lực của Đức Phật mà trí tuệ thù thắng tự nhiên phát sanh. Còn những kẻ thai sanh thì trong 500 năm chẳng được thấy Tam Bảo, chẳng biết pháp thức của Bồ Tát, chẳng được tu tập công đức, không cách nào phụng sự Đức Phật vô lượng thọ. Phải biết là người ấy trong đời trước chẳng có trí tuệ vì nghi hoặc mà đến nỗi ấy. cái tâm mà cái là cái tâm nghi á, trong kinh điển nó nói đó, thể là cái pháp nào cái gì mà còn nghi pháp đó tu không thành. Thiền định cũng vậy nữa, ngay học thiền định hồi xưa như Nam Tông đó, cái thiền định á phải gần ông thầy, thấy không? Mà tất cả cái bộ trang như người đó tu về pháp thiền minh sát đi, chỉ cần ông thầy hỏi chuyện nào các thiền minh sát mà thông suốt rồi đó mới dụng công tu thì có thể thành. Trong đó mà có những cái điểm là chưa thuốc tu thì bị trở ngại. bất cứ pháp nào, gọi là thiền minh sát cũng được, hay là bây giờ tứ niệm xứ cũng được, hay là tứ diệu đế cũng được, muốn tu pháp nào tu, nhưng mà phải gần học chừng nào một cái đó thông suốt rồi, không còn cái nghi ngờ nào, nghĩa là tâm nghi ngờ không có gì đó, thì lúc đó đó thì tự nhiên ông thầy ông sẽ kêu chỗ, kiếm chỗ luôn, và mình khỏi cần ông thầy ông biết là thôi không còn nghi nữa, ông nói gì giờ tu, còn nếu mà chưa đó vẫn còn, ông thấy rằng còn lời mời còn nghi là ông cho đi đâu à, xin nhập sắc không cho, để ở lại học học cái nào phá được cái nghi rồi, ok xong rồi đó, đi đi. Thì người đó tu pháp mới thành. Rồi ông Tông mới nói vậy đó. Thành đã nói là thành ra trong cái ngũ cái, ngũ cái mà tu gì khác, tu luôn luôn là lấy dùng cái thiền định để tu, thành ra ngũ cái thì cái nghi là một trong ngũ cái. À cái nghi á, có cái nghi á là tu cũng được, pháp không thành. Mà thành ra phải đi học cho phá được cái nghi đó. Cái tịnh độ cũng vậy đó, thấy mình nghi chút là tâm nó bất an à. Thành ra phải thao tập cho phá được tâm nghi, cái tâm nó an là tin Phật trí tin là rồi đi thì cái pháp nó sẽ thành. Cái tâm mình tự nhiên nó chí thiết được, nó duyên cảm được, còn nghi cái tâm nó không có dứt khoát. Vì nghi hoặc là đến nỗi ấy nè, trong này nó nói mà tất cả pháp đại thừa đó là cái pháp nó khó tin. Nên pháp đại thừa luôn luôn là chư tổ khuyên là nếu mình đi pháp đại thừa mình tin ông Phật thì nên tin pháp đại thừa đi, thì tin pháp đại thừa mình đi nó dễ thành tựu á. Chứ đừng có đi theo pháp đại thừa mà lấy quan niệm của nguyên thủy là phải tính phải là giải là được mới được tin. Rồi pháp đại thừa là làm sao mà tin được, làm sao phải vượt ngoài trí mình làm sao mà tin. Thế mà tính đó thành ra chướng cho cái pháp mình tu thôi, không có gì hết. Thành ra đại thừa quý vị nên lấy cái tin.
Dạ.
À, còn nguyên thủy á, là thực sự pháp nguyên thủy á, thực sự là không nên lấy cái tin mà vào. Vì nguyên thủy là Phật dạy cho người đời, lấy cái chứng minh của người đời để đường giảng. Thành ra cái pháp nguyên thủy là cái pháp phải mình chỉ giải. Thầy Phật chứng minh bằng pháp người đời, chứng minh đó là rõ, còn cái pháp của đại thừa là nói gì đâu, chuyện gì đâu, trong lục đạo chúng sanh đâu mà nhiều cái đạo mình không có biết. Nếu mình không có trong cái đạo đó mình không biết được, kia nha, mình không có nằm trong đạo Bồ Tát mình không biết cái sự mà có thể cắt máu xẻ ra, sẽ được lấy tim ra mà khỏi cho người ta, cái chuyện đó mình không thể nào mình tin tưởng được, phải không? Thành ra một cái tin, cái tin là cái đó là đại phúc đức, khi mà tin là phúc đức thì mình mới ra, mình sẽ cho mình làm, phải không? Nếu mà mình không tin được gì mình không làm được. Thành ra bên đại thừa đây tin, còn bên nguyên thủy đó quý vị có thể suy nghĩ, tại vì tôi nghĩ là cái lối lý giải Phật dạy cái pháp nguyên thủy là dạy cho cổ nhân loài người, thành ra các thí dụ nó là cái loài người, thành ra nguyên thủy là cái pháp là lý giải bằng tất cả những cái lối sinh hoạt hành động thân thú ý của loài người mà lý giải ra cái pháp đó, thành ra cái pháp đó mình lý giải được, mình hiểu được, vẫn còn hiểu được, chứ còn pháp đại thừa là vô phương. Rồi bây giờ trang 68, thí như chuyển lên thánh dương có ngục bảy báo, dương tử đắc tội bị giam kín trong ấy. Chuyển lên thánh dương thật sự có nhiều ngục lắm nha, chứ không phải là ngục bảy báo không à, không có những ngục thường nữa. Cái ngục bảy báo này để cũng như là mình nói là những cung vậy đó, thấy không, để giam như là cung phi mỹ nữ vậy đó. Cái ngục bảy báo này là để giam như bằng thông bất thích. Dương tử đắc tội bị giam kín trong ấy, lầu tầng điện vẽ màn báo, giường vàng bao lơn, cửa sổ sạch tòa trang hoàng khéo léo, quý lạ thích an y phục đều như chuyển linh dương. Dương dùng xích vàng xiền hai chân, các tiểu dương tử ấy có ưa thích nổi việc ấy chăng? Thì ngài Di Lặc mới trả lời là thưa Thế Tôn, không ạ. À, họ bị giam kín, tâm chẳng tự tại, chỉ toan dùng mọi phương tiện để mong thoát khỏi, cầu các cận thần trọn chẳng dám buông lung, đương dương quan hỷ thì mới được giải thoát. À, thì ngài nói cũng như là mặc dầu cái người mà có cái nghi hoặc nghi tình á, hay mà sanh có cực lạc á, giống như là sanh trong cái cung điện mà đầy đủ tất cả những cái sự sung sướng, thì cũng giống như là vị dương tử này nè, đầy đủ sung sướng, nhưng mà thực sự đó cái tâm nó họ không có được sung sướng, không được tẳng cẳng được tự tại nè, tức là theo cái nhìn cái người ở ngoài nhìn vô á, cái người ở ngoài nhìn vô thì cái người này thực sự là nó không được như mình, tức là bị càm giam giam hốt, nhưng mà chính cái những người trong này nè, cái người mà chính người ở trong nghi thành này họ không thấy vậy. Cái này thí dụ cho mình dễ hiểu đó, chứ là dầu có dầu ở trong cung vàng điện ngọc mà bị xiềng xích như vậy đó thì cũng nó gọi là một cái điều, nó bị cái chướng rất là nặng, nó không được lợi lạc lớn vậy thôi. Phật ở Di Lặc, các chúng sanh kia cũng giống như thế, nếu có kẻ do đọa vào nghi hối mong cầu từ Phật trí cho đến quảng đại trí, chẳng sanh nổi lòng tin đối với thiện căn của chính mình, nhưng do nghe danh hiệu Phật phát khởi lòng tin thì tuy được sanh về cõi ấy, nhưng phải ở trong hoa sen chẳng được xuất hiện. Nghe cái đó là nghi mà khiến cho nó không thấy Phật, cái tình trạng không thấy Phật đó là cũng như là cái hoa sen nó không chịu nở ra, hoặc là ở trong nghi thành. Kẻ ấy ở trong hoa thai mà tưởng như đang ở trong vườn hoa cung điện. Vì sao thế? Trong ấy thanh tịnh không có các quế ác, nhưng trong 500 năm chẳng thấy tâm bảo, chẳng được xuống giường, phụng sự chư Phật, xa lìa hết thải thiện căn thù thắng, nên coi đó là khổ, chẳng sanh lòng vui thích. Nếu chúng sanh ấy biết rõ gốc tội mình, tự hối cách sâu xa cầu được thoát khỏi chốn đó, thì khi những lỗi lầm trong đời trước đã hết sạch rồi, sau đấy mới được thoát khỏi. Thật sự ra quý vị mà trong mấy chúng sanh này nó thường thường đó, ở tức là sợ mấy người lái nghiệp giảng sanh mà thiện căn không có đúng, nghĩa ra là chúng sanh này không có đủ một cái số thiện, chúng trong cái cõi mình nè không có chúng sanh nào mà đủ thiện căn sanh nên cõi cực lạc hết á, là chỉ có cái là nhờ cái sự tiếp dẫn của Phật mà đi được. Thành ra chúng sanh đó lúc đầu mà không tin rồi đó, sanh cái cõi đó rồi đó, thì trong cung điện là đầu cát bãi báo tùm lum tùm la, mà sanh ra cái niềm tin làm hối hiếm lắm. Khi nào mình tin về Phật bảo thì mới nói là hối hận tại sao mà không gặp Phật. Cái chúng sanh này chỉ muốn sướng mà sợ khổ, sướng thành nó sanh đó, nó đầy đủ những cái sướng rồi, đâu có nhớ tới gì nữa. Tính cái đó làm chướng nó che, thành ra mới 500-600 năm, nó thực sự 500-600 năm nó có nghiệp nhiều, có nhiều người chúng sanh mà thiện căn ít mà nghiệp nhiều á, sanh đến trong kinh điển nó nói nhiều khi tới một kiếp mới ra gặp Phật. Một kiếp là lâu lắm á, một kiếp hình như là mấy vạn năm à. Và những chúng sanh mà gọi là ít đó, chỉ có nghi thôi, có thiện căn mà nghi đó mà 500 năm. Còn chúng sanh mà nghiệp nặng á, nhiều khi là một kiếp, có chúng sanh là tới một tiểu kiếp mới cái xóa xe nó mới nở. Trong khi tiếng pháp ở ngoài là nó có hết, nó nằm trong xe vẫn nghe được đó, nhưng mà tự nhiên như là cái tai nó cũng nhìn nó điếc vậy, nó không nghe cái âm thanh đó, nó nghe thành loại khác. Mà vì vấn đề như vậy đó, chỉ cái tâm nó an lạc, nó vui sướng, không có bị cái cảnh khổ địa ngục nó bị xuất sanh thôi. Nó như ở trong tổng là cầu an có an, cầu mặt có mặt ha. À, cũng như ra trong ba sen gì mà nó rộng rãi như là một quốc gia vậy, muốn đi đâu đi tới lui được hết á, nhưng mà cái tâm nó không có cái mong cầu cao khác để nghe pháp, gặp Phật hay gặp cái Bồ Tát. Do đó cái ba sen đó, nó từ từ lâu ngày từ từ thực sự hưởng biết thời gian nó cũng chán à. Nhưng mà vì hưởng lạc thì nó lâu chán hơn là bị khổ. Có thời gian nào bắt đầu là cái tâm riết rồi nó chán, nó nghĩ chuyện khác, là nghĩ cái gì cao siêu hơn, thì lúc đó cái tâm á nó gọi là bắt đầu mới quay trở lại Phật pháp á, thì từ từ cái hoa sen nở ra. Thời gian mấy gì tập cho dính mắt với Phật bảo gì nhiều á, dính mắt Phật bảo nhiều, thường thường là cung kính tôn trọng, rồi lễ bái, rồi sám hối đến nước chư Phật, rồi kinh điển thì phải giữ gìn, kinh điển nào thuộc của Phật đó phải giữ gìn đọc tụng, là trân quý á, trân quý phải để chỗ cao rộng sạch sẽ này kia đó, ha. Đọc kinh rồi mình tập trân quý đó, tức là phải đọc kinh là phải ngồi ha, còn kỹ hồi xưa nó phải đọc kỹ chạy kỹ đó, phải đốt đàn hương lên nè, nó đốt có cái lò nè, đốt đàn hương lên phải không, rồi tắm rửa sạch sẽ nhé, sợ mình cái tâm u mê buồn ngủ mình vô coi là lỗi với kinh đó. Kỹ vậy đó phải không, rồi mới đọc để bên kinh cái màn văng đèn lên mình mở ra từ trang coi cẩn trọng đó. Cái đó là thật sự á, là giao duyên nó mật thiết với kinh điển à. Nên tỉnh là cái tâm luôn luôn nhớ kinh, là tại cái tâm mình nó kính quá rồi, tự nhiên không có kinh không có gì, cái tâm mình nó mong cầu, cái đó là cái nhân đó thì mới có tác cái kinh nó đến, cái tập thành thói quen. Còn giờ mình nằm đâu cũng như mình tiểu thuyết, nó giống co trích cái kinh, nó giống như quyển sách tiểu thuyết á, đó cũng được. Thành cái tâm mình nó coi cái đó nghe nhau, thành nó cái tâm mà thành nó nhiều khi cái tâm gặp cái vừa gặp cái vừa sách, rồi bây giờ chuyện Kim Dung hay quá, mình thích cái gì nó có chuyện đó sẵn hay quá, tâm nó quên luôn kinh điển, mà lên cõi đó thì mình thích cái gì nó có cái đó. Ừ. Quên luôn, đâu có nhớ, nó không có nhớ tới kinh điển mà không có nhớ tới Phật đâu, tâm như này cũng không có dính với Phật, mà không dính với kinh điển, mà không dính với cái tăng mạnh á, thành thử ra nó gặp mấy cái khác mà không, cái dục tâm mình nó mạnh, đáy nghiệp theo qua bên đường mà dục tâm mạnh thì mong cầu những cái khác, cái đó nó hiện ra trước mặt, nó mặt cái đấm mê hoài, rồi muốn cái gì nó có cái đó, rồi cái tâm nó không có khởi ra thì nó lâu gặp. Nhưng mà con cái thì Phật cũng biết ha, hãy mà có cái gì đó mình đấm mê thời gian cũng chán à. Nhưng giờ mấy đứa nhỏ này mình thấy nhiều lắm, mà đứa nhỏ là nó dễ chán nhất á, giờ ha nó banh, nó cho cái banh nó đá ngày nó chán dục banh à, nói gì nhất là chơi game, hay đứa nhỏ chơi game nè, nhưng mà anh đòi game mới hoài à, cho cái game cũ nó chơi chừng tháng à, mà kêu cái game cũ kêu nó chơi, bắt nó chơi, nó đang nghĩ nó thành chơi nó chán rồi, giờ có vui cách mấy cũng vậy, anh đỡ cũng vậy, đòi đi mà thích thế nào tạm suốt thời gian chán được đâu mới nhớ thôi, mình đọc phải không, tại vì cũng có đọc qua, cũng có tin phải không, cũng có đọc qua chứ phải không, bà con mới tin mới mình Phật mới hồi hướng chứ, hay lúc đó chán rồi mới nhớ tới thì lúc đó cái thầy nó nở ra, tâm suy nghĩ rồi là pháp rồi nó bắt đầu nó tự nhiên ta nở. Lâu gặp lý do thôi. Kể qua tay ta trong vườn qua cơm điện.